Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương xó đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Phàng chiều lung linh ngàn, đài sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiết tha nguyện cầu, hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê. Bờ giác khơi nguồn, chẳng sao tỏa dàn, thiên muôn niết bàn.
Kính bạch quý tôn đức trong hội đồng quản trị tổ đình Ấn Quang, thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày mùng 6 tháng 11 năm Quý Tỵ. Trong năm Quý Tỵ này và tháng 11 này, người con Phật của chúng ta đón nhận hai sự kiện lớn. Ngày 1 tháng 11 đó là ngày tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn cách đây một tuần. Giáo hội đã tổ chức lễ tưởng niệm 705 năm tại núi Yên Tử, Quảng Ninh. Một vị anh hùng dân tộc, một vị vua anh minh, và nhất là một vị thiền sư, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam chúng ta. Đó là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ nhất thì đã đi qua, và một cái lễ trước mắt khoảng chục ngày nữa. Đó là lễ gì quý vị? Lễ viếng Đức Phật A Di Đà, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, thì đây là một sự kiện lớn. Nói đến Đức Phật A Di Đà là nói đến Tịnh Độ Tông, nói đến pháp môn niệm Phật vãng sinh. Niệm Phật là một phương pháp tu hành. Ngay từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy và các đệ tử cũng hành trì. Niệm Phật để làm gì? Để tưởng đến Phật, để nhớ đến Phật, và để cho cái Phật ở trong tâm của chúng ta nó được phát khởi. Nếu chúng ta niệm với một sự chuyên chú, với sự nhất tâm, thì chúng ta sẽ có được định lực, chúng ta sẽ có được tuệ lực, và chúng ta sẽ có được cái năng lượng công đức an lành cho chúng ta. Ngày xưa khi Phật tại thế, hàng đệ tử niệm như thế nào quý vị? Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính lễ, đó là Nam mô. Bhagavato là đấng tôn quý ở trên đời, chúng ta gọi là Thế Tôn. Thế Tôn có nghĩa là đấng tôn quý nhất ở trên đời. Arahat mà chúng ta thường gọi là A-la-hán đó, tức là vị đã chứng đắc, đã được giải thoát, là vị xứng đáng để được tôn kính và cúng dường, hay còn được dịch là bậc ứng cúng. Ứng cúng là xứng đáng để được trời người cung kính và cúng dường. Samma Sambuddhassa, Sambuddho, đó là chánh biến tri. Chánh là các pháp, biến là cùng khắp, tri là thấy biết được tất cả các pháp trên thế gian này. Hay nói một cách khác, chánh biến tri là một đấng thấy biết và chứng ngộ tất cả vạn pháp của thế gian. Sự chứng ngộ này do tu chứng mà có được, là một vị tự thân chứng ngộ, không có thầy chỉ bảo, không có người hướng dẫn. Ta biết khi mà ngày xưa lúc mà đi tìm đạo thì bậc đạo sư cũng có hai vị thầy, đó là Alarakalama và Dhammabuddha. Nhưng mà hai vị thầy này chưa đạt được quả vị giác ngộ tối hậu. Một vị là ngài chỉ học một thời gian thì chứng được vô sở hữu xứ, và một vị nữa là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những gì bậc thầy có được thì Sa môn Gautama đều có được, nhưng đó không phải là quả vị cao tột. Cho nên cuối cùng ngài mới tự mình đi tìm đạo, tự mình tu và tự mình chứng. Cái đó là chánh biến tri, là người thấu suốt được vạn pháp do tự tu mà chứng. Cho nên hàng đệ tử Phật khi mình niệm Phật là niệm cái gì? Là nhớ nghĩ đến cái năng lượng công đức. Nếu mà ta nhớ được chư Phật, nhớ được chư Bồ Tát, chúng ta tiếp xúc được với những năng lượng đó, chỉ cần tưởng nhớ thôi thì năng lượng an lành cũng đã có thể đến với chúng ta. Niệm Phật từ thời Đức Phật đó là như thế. Nhưng mà rồi năm tháng trôi qua, lời dạy của Đức Phật rất nhiều, pháp môn thì cũng rất nhiều, và từ đó niệm Phật đã trở thành một pháp môn tu mà chúng ta nói một cách gọi là gần gũi là pháp môn niệm Phật, hay nói cho bài bản hơn đó gọi là tu tịnh độ theo cái pháp môn tịnh độ tông, vân vân. Sao gọi là tịnh độ? Độ là cảnh giới, tịnh là trong sạch. Tịnh là trong sạch. Một cảnh giới trong sạch hoàn toàn, đó chính là tịnh độ. Cảnh giới của Đức Phật A-di-đà còn có một tên nữa gọi là gì? Đó là cực lạc. Cực lạc. Lạc là an vui. Lạc là an vui. Cực lạc là một cảnh giới mà trong kinh A-di-đà Đức Phật gọi là kỳ độ chúng sinh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Đó là một cảnh giới mà kỳ độ chúng sinh có nghĩa là tất cả các chúng sinh sống ở trong cái cảnh giới này, vô hữu chúng khổ, hoàn toàn không hề có khổ đau, không biết khổ đau là gì. Đảng thọ chư lạc, chỉ là sống trong một cảnh giới an lạc hoàn toàn, cố danh cực lạc, cho nên gọi đó là cảnh giới cực lạc. Cảnh giới cực lạc ở nơi đó không có khổ đau. Còn nói về tịnh độ thì trong kinh nói đó là cảnh giới gì? Cảnh giới thuần khiết thanh tịnh, được tạo nên bởi gì? Kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, toàn là của báu không à? Ham không? Cảnh giới đó như thế nào nữa? Nó có 7 hàng cây báu, có tràng phan, có bạo cái, rồi có tiếng chim hót. Mà tiếng chim này không phải là do nghiệp báo có được, mà chính là Đức Phật biến hóa. Cho nên những con chim này mở miệng là toàn là nói pháp không à. Mở ra là chỉ những lời pháp. Rồi những người sống ở cảnh giới đó thì như thế nào? Cảnh giới đó thì mỗi sáng đi lấy hoa để cúng dường chư Phật, rồi trưa về ăn cơm, rồi đi kinh hành, phạn thực kinh hành. Đó là cảnh giới mà ở trong kinh A-di-đà đã giới thiệu như vậy. Chúng ta cầu mong về cảnh giới tịnh độ, chúng ta cầu mong về cảnh giới cực lạc, bởi vì cảnh giới của chúng ta như thế nào? Có tịnh độ không? Tại vì chúng ta quan niệm đó là uế độ. Có cực lạc không? Chỉ có khổ phải không? Chưa chắc á. Cái cảnh giới này trong kinh gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế. Trược là gì? Là vẩn đục, là bợn nhơ. Ngũ trược là năm cái yếu tố vẩn đục. Ác thế là cái cuộc đời nó có những yếu tố không có thiện. Ngũ trược ác thế. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là kiếp trược. Kiếp trược là kiếp sống của chúng ta là vẫn đục. Kiếp sống này là nó bị hạn hẹp trong 50 năm, 70 năm hay 100 năm gì đó. Nó bị chi phối bởi sinh, già, bệnh và chết. Hay nói khác, đó là bị chi phối bởi quy luật vô thường. Đó là kiếp trược. Thứ hai là cái gì? Là kiến trược. Kiến là thấy, trược là bợn nhơ, là bẩn. Vậy thì cái thấy như thế nào là bợn nhơ? Nó có 5 cái thấy. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là quan niệm rằng cái thân của mình này là nó trường tồn, nó vĩnh cửu. Thân này là tôi, thân này là của tôi, thân này là tự ngã của tôi. Tôi chính là cái thân này. Tôi là ông Trí Chơn, ông Trí Chơn là tôi, và cái thân này chính là của tôi. Nó là bất khả xâm phạm, vân vân. Mình chưa hiểu được vô ngã, mình chưa hiểu được cuộc sống này là bất toại nguyện, mình chưa hiểu được cuộc sống này luôn luôn như một dòng trôi chảy. Sáng đôi mắt còn trong vắt sáng ngời, nhưng mà chiều đã đục mờ rồi. Ngủ một đêm nhìn lại mái tóc mình đã bạc rồi. Bất chợt một lúc nào đó soi gương thấy mặt mình nó đã nhăn nhăn những cái vết chân chim rồi. Mình không tin, mình không chấp nhận, cho mình phải làm cái gì đó cho nó mình phải che phủ những cái gì đó mà cái dòng thời gian nó đã trùm lên. Thân kiến mà khi mà mình không chấp nhận điều đó thì mình đi đâu? Mình vô thẩm mỹ viện. Vô thẩm mỹ viện rồi người ta làm cho mình chết, bỏ trôi sông. Thứ nhất là thân kiến. Thứ nhất là thân kiến. Thứ hai là cái gì? Thứ hai là biên kiến. Biên có nghĩa là lệch một bên. Biên kiến là nhìn thấy lệch một bên. Hễ mà thấy đúng là đúng, thấy sai là sai, thấy đen là đen, thấy trắng là trắng, mà thấy phải là phải, trái là trái. Đó là cái nhìn lệch một bên. Nếu người học Phật có một cái nhìn cho khách quan, cho toàn triệt, thì phải thấy tất cả mọi sự vật chỉ mang ở tính tương đối. Và mình quán chiếu một cách sâu sắc để thấy được rằng trong đóa hoa này nó có những cái yếu tố rác, và thấy được cái rác nó ở trong hoa. Vì nó là hoa cho nên nó được để ở trên bàn, nhưng mà 5 ngày sau nó nằm trong cái sọt và không thấy được cái chất rác ở trong đó. Và nếu thấy rác là hoa, lấy cái sọt đó đem ra vung bồi với dưới gốc cây một vài tháng, nó trở thành gì? Nó trở thành hoa. Mình luôn luôn đóng đinh rằng chỉ có mình mới là đúng, cho nên người kia là sai. Vì vậy mà có khổ. Tại sao mình không đứng về phía cái người đó, nhìn từ đôi mắt của người đó và nói những ngôn ngữ của người đó, để thấy người kia cũng có lý do của họ. Đâu phải chỉ có ta đúng mà người kia sai. Cho nên nhìn một bên gọi là biên kiến. Cái kiến thứ ba là gì? Tà kiến. Tà là cái gì? Tà là đen tối, là không ngay thẳng, là cong queo. Hay là mình gọi tà là cái gì? Tà là bọn nó, tà là giặc. Chúng ta thấy những cái sai lệch, rồi chúng ta thấy những điều không đúng với chân lý. Chúng ta lấy khổ làm vui. Những lời Đức Phật dạy thì chúng ta không thấy đó là chánh kiến, mà chúng ta chỉ thấy những cái gì nó đáp ứng được cho cái cảm giác của chúng ta, chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Và chúng ta nhìn những cái không đúng với sự thật của cuộc đời, nhìn méo mó. Và cũng có khi cái tri giác của chúng ta nó rất là sai lầm. Chúng ta nhìn với cái tinh thần đó, chúng ta nhìn gọi là tà kiến. Cái kiến thứ tư là cái gì? Kiến thủ. Kiến thủ. Kiến là cái nhìn thấy, kiến là cái quan niệm. Thủ là cái gì? Là cố chấp. Thủ có nghĩa là nắm giữ, là cố chấp. Khi mình nhìn một cái quan, mình nhìn nhận và mình cho một cái ý kiến gì đó, một cái quan điểm gì đó, là mình luôn luôn cố chấp. Cố chấp vào cái quan điểm của mình, cố chấp vào cái ý kiến của mình. Vì cố chấp đó cho nên mình không có chịu lắng nghe. Và đó cũng là nguyên nhân để dẫn đến khổ. Rồi cái kiến thứ năm là gì? Giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở đây được hiểu là với người đệ tử của chúng ta tu hành giữ giới, nhưng mà cũng chấp vào giới. Và giới cấm thủ cũng được hình dung là những giới điều ngày xưa của ngoại đạo. Ngoại đạo đưa ra những cái pháp môn tu như là ép sát, khổ hạnh, và chỉ có như vậy mới giải thoát. Và cứ chấp vào những cái giới điều cho như vậy mới là giải thoát. Mới hồi trưa đây, tôi ngồi uống trà trò chuyện với mấy vị Phật tử, có kể là có một cái gia đình kia ở trên quận 12 theo cái đạo của cô Thanh Hải. Cái cô này cổ giữ giới rất miên mật, giữ giới rất miên mật, ăn chay trường. Phải nghe sư phụ của mình là Thanh Hải, ăn chay trường, ăn một cách thuần khiết. Ăn một cách thuần khiết, không được mang đồ mặn vào ở trong trong nhà. Và sau này cổ mở một cái quán chay, cổ mở quán chay, cổ mở quán chay. Đến nỗi mà có một lần không biết là mẹ hay gì gì của cổ không biết, mua đồ mặn rồi đem vô nhà, cổ phát hiện được. Cổ cầm cổ ném ra ngoài sân. Cổ nói đây là cái đạo tràng, không ai cho phép điều đó. Những người đến ăn chay nhưng mà mua đồ mặn về cho con cho cái là cổ tiếng nặng tiếng nhẹ. Cái này gọi là giới cấm thủ. Cái này gọi là giới cấm thủ. Tôi không biết là ăn chay để được giải thoát, để được hạnh phúc đến mức nào. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà để mất mẹ mất gì, tôi không ăn chay. Nếu ăn chay mà để mất hết cái tình người, mất tất cả, tôi không làm điều đó. Đôi khi chúng ta chấp quá mức. Thành thử kiến trược có nghĩa là một cái quan niệm mà nó vẫn đục, mà có năm cái yếu tố Đức Phật dạy chúng ta. Cái cuộc sống này, kiếp trược, kiến trược. Rồi thứ ba là cái gì? Phiền não trược. Một cuộc sống mà tham lam, sân giận, rồi si mê, rồi tật đố, tị hiềm, rồi ganh đua, tức tối, bực dọc, đầy dễ những phiền não của nhau. Đó là sự vận đục. Rồi thứ tư là cái gì? Chúng sinh trược. Chúng sinh trược. Nhìn thấy cảnh giới của chúng sinh đầy những cái vận đục. Đầy những vận đục. Cảnh giới của chúng sinh. Mà ngay cả mình cũng là chúng sinh. Bước ra đường sợ bụi, bệnh hoạn, nhìn thấy xe gây tai nạn, ăn uống sợ cái gì? hóa chất độc hại, uống nước sợ nồng độ pH. Cho đến khi cầm một cục tiền ở trong túi mình, đối phó được với cái ông ăn cướp, rượt ổng chạy rồi thì cục tiền mình nó lại rớt vung vẩy ra ngoài đường. Lúc đó không còn một tên cướp nữa mà mấy chục tên cướp. Và người ta chỉ nói một cái điều đơn giản là tôi lấy của rơi thôi, chứ tôi không có cướp của ai hết. Đối phó với một tên cướp thật sự thì lúc bây giờ chỉ đứng khóc với thêm mấy chục người lấy tiền của mình. Chở một xe nước ngọt, xe bia đổ tung ra đường thì lúc bây giờ mới thấy được cái tình người nó như thế nào. Tình người như thế nào? Ai mà lấy được 2 lon thì mừng 2 lon, lấy được 5 lon thì mừng được 5 lon, mà lấy được 1 thùng thì mừng 1 thùng, mà thuê được 3 gác rồi xích lô là cứ đem tới chở thoải mái. Tuy là tài xế van lan khóc lóc nhưng mà vẫn cứ mỉm cười. Tôi lấy của rơi. Một nỗi buồn của cuộc đời nó như vậy. Cái đó là chúng sinh trược. Rồi mình nói rộng ra, một cơn bão đi ra đi qua, vài nghìn người chết, chúng sinh trược. Động đất sóng thần, chúng sinh trược. Khủng bố, chúng sinh trược. Chiến tranh tàn phá nhau, giết hại nhau, chúng sinh trược. Thứ năm là gì quý vị? Mạng trược. Cái thân mạng của mình đây là một cái sự vẩn đục. Cái này nó cũng na ná giống như là thân kiến. Mang kiếp sống này tức là mình thấy được là mình đã bất tịnh, mình thấy được là mình sống ở cuộc đời này đã là một sự vẩn đục rồi. Và vì vậy cho nên mình cầu vãng sinh, phải không quý vị? Phải không? Bây giờ tôi đặt lại một vấn đề nữa. Cuộc đời này khổ, phải không? Mình niệm Phật để mình vãng sinh, phải không? Đức Phật tiếp độ cho mình, phải không? Bây giờ tôi có khả năng thỉnh Đức Phật A-di-đà về đây với chúng ta. Ngay bây giờ Đức Phật sẽ về đây. Và nhưng mà với một điều kiện, một khi mà đã Đức Phật đã xuất hiện rồi đó, là chiều hôm nay tất cả chúng ta vãng sinh hết. Được không? Nói thì mạnh dạn lắm. Nhưng xin thưa, sáng nào cũng tụng kinh, tối nào cũng tụng kinh, quy mạng lễ A-di-đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sinh, cúi xin Đức từ bi tiếp độ. Con khao khát lắm, con thành khẩn lắm, con mong muốn về cảnh giới cực lạc. Xin thưa Đức Phật A-di-đà xuất hiện, chúng ta đủ can đảm để bịt mũi lại 1 phút không? Để được vãng sinh không? Lúc bây giờ chúng ta bắt đầu cái gì? Thôi cho con ở lại đây, để con về con nhắn nhủ chồng con, rồi gia đình con mấy điều. Cái câu nói đó là cái cớ để làm cái gì? Tam thập lục kế, tẩu vi đệ nhất, để con trốn. Tất nhiên chúng ta nói là nói vậy, tâm nguyện của chúng ta ai cũng mong cầu sanh sống trong một cái cảnh giới an lành. Nhưng mà mình hiểu thêm một cái tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, mình có thể thấy được rằng trong kinh gọi là Tùng Thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ức, tức là cách đây 10 muôn ức cõi nước có một cảnh giới tên là Cực Lạc. Nhưng mà mình hiểu, mình quán chiếu cho thật sâu sắc, tịnh độ là ở đâu? Cực lạc là ở đâu? Khi đã nói đến cảnh giới, tức là đã nói đến sự sống. Đã nói đến cảnh giới là nói đến sự tiêu thụ, phải không? Làm gì có chuyện tiêu thụ những cái điều tốt mà không có thải ra những cái xấu. Vậy thì tốt là ở đâu mà xấu là ở đâu? Tịnh độ là ở đâu mà uế độ là chỗ nào? Trần Nhân Tông, Sơ Tổ Trúc Lâm, Ngài là một thiền sư, nhưng mà Ngài cũng dạy chúng ta tịnh độ nữa. Tịnh độ Ngài dạy là cái gì? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì A Di Đà là gì? Đó là tự tánh thanh tịnh ở trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi chúng ta. Bước đầu niệm Phật, quý vị thấy mình là một thực thể độc lập và Đức Phật là một thực thể độc lập, phải không? Cho nên mình là chúng sinh, Đức Phật là đấng giác ngộ. Mình là ở cõi uế độ, còn Đức Phật là ở cảnh tịnh độ cực lạc. Mình là ngồi dưới đất, Đức Phật ngồi ở trên bàn. Hai cái thực thể độc lập khác nhau. Cho nên mình cầu Đức Phật, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tu một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm và nhiều năm. Và từ từ mình sẽ thấy gì? Cái bước thứ hai nó là cái gì? Bước thứ hai là khi mình niệm Phật, khi mình tụng kinh, đó là mình làm gì? Mình tiếp xúc với Phật. Mình tiếp xúc thì mình thấy lúc bây giờ trong Phật có mình và trong mình có Phật. Mình niệm Phật, mình tu thì từ từ những cái hạt giống tốt ở trong mình nó trỗi dậy. Nó trỗi dậy những hạt giống của thương yêu, của hiểu biết, của bao dung, của tha thứ, của chấp nhận. Nó bắt đầu nó phát khởi. Và đó chính là những hạt giống Phật đó. Đó chính là hạt giống Phật. Thì từ từ mình sẽ thấy được rằng lúc đầu thì Phật là một cái ngoài mình. Nhưng mà niệm từ từ mình thấy trong mình có Phật. Trong mình có Phật. Và mình tu cho đến một cái mức mà đạt được cái đỉnh cao của niệm Phật rồi, nhất tâm bất loạn, và lúc bây giờ đã đồng thể mình với Phật rồi, thì mình thấy gì? Mình thấy trong thâm tâm của mình có Đức Phật ở trong đó. Và mình cũng mạnh dạn để nói rằng mình chính là Phật, không hai, không khác. Khi nào mê là chúng sinh, mà khi nào ngộ chính là Phật. Cũng giống như một cậu học trò học lớp 1, lớp 2 thì thầy là thầy, trò là trò, phải không? Nhưng mà khi mà học lớp 7, lớp 8, lớp 9 rồi đó thì cái cậu này có thể dạy được những đứa em của mình lớp 1, lớp 2. Lúc đó là vừa làm thầy mà vừa làm trò, phải không? Có người nào đó nói rằng là sớm muộn cậu sẽ là một thầy giáo, sớm muộn cậu sẽ là một giáo sư nổi tiếng. Nhưng mà cậu đó không tin. Tôi làm trò chứ làm sao tôi làm thầy được. Nhưng mà học, học, học và học, đến một lúc sẽ làm thầy giáo, sẽ làm giáo sư, sẽ làm tiến sĩ. Cho đến lúc đó mình là một vị thầy thật thụ. Trên một lúc là trò, đến một lúc là trong trò có thầy, trong thầy có trò, và đến một lúc nào ta là một vị thầy thực thụ. Trên mình niệm Phật, đầu tiên mình là chúng sinh, và từ từ mình thấy có cái hạt giống Phật trong lòng mình, và đến một lúc tâm không thoái chuyển và gạn đi tất cả những phiền não nhiễm ô thì cái Phật tánh nó hiển lộ trong lòng ta, thì lúc bây giờ ta chính là Phật. Niệm Phật là để như vậy. Một mặt khác nữa, ta thấy được rằng cuộc sống có nhiều khổ, cho nên chúng ta mới đi tìm vui. Cuộc sống vốn là những cái ô uế cho ta, cho nên ta mới tìm cái thanh tịnh. Nhưng ta biết nếu mình quán chiếu cho thật sâu sắc, mình có thể thấy được rằng hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, tịnh độ ngay bây giờ và ở đây. Mình có thể sống được như vậy không? Mình có thể thiết lập được một cảnh giới tịnh độ ngay bây giờ được hay không? Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Khi mà tâm mình thanh tịnh thì đó là mình đang thiết lập một cái cảnh giới thanh tịnh. Đó chính là cảnh giới Phật. Còn nếu tâm mình không thanh tịnh, tâm mình nhiễm ô, nếu về sống với cảnh giới cực lạc, ta vẫn khổ như thường. Ta vẫn khổ như thường. Trên cái tịnh hay cái nhiễm, cái khổ hay cái lạc, là nó ở trong thâm tâm của ta. Tự mình thiết lập. Tự mình thiết lập. Quý vị hình dung đi. Quý vị hình dung đi. Ví dụ như mình sống trong một cái cảnh giới nhà cửa bằng vàng, đất bằng lưu ly, rồi cây cối bằng pha lê, xích châu mã não, bàn ghế bằng kim cương hộp xoàn. Mình cứ hình dung coi như là tất cả bằng của báu đi. Nhưng mà mở mắt ra coi là mình bực bội, phiền muộn, mờ sáng ổng đi đâu rồi, con cái giờ này chưa chịu đi học, rồi tiếng lớn tiếng nhỏ, rồi mày nheo mặt nhọn với nhau. Như vậy có phải là tịnh độ không? Như vậy là có phải là cảnh giới an vui không? Mình cứ cho là cảnh giới này là lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đi. Cho nên tuy là cái bên ngoài nó tịnh, nó có giá, nhưng mà ngay trong thâm tâm của ta nó nhiễm ô. Cho nên ta khổ. Cho nên ta khổ. Vì vậy sống trong cảnh giới ta là người thiết lập nên cảnh giới tịnh độ, hay là trong một đoàn thể ta là một thành viên để góp phần xây dựng cho cảnh giới tịnh độ. Trong một gia đình mình có thể xây dựng tịnh độ ở nơi đó. Trong một công ty, xí nghiệp, trong một đoàn thể mình có thể xây dựng cảnh giới tịnh độ ở nơi đó. Trong một đạo tràng mình có thể xây dựng một cảnh giới tịnh độ ở nơi đó. Đem hết cái tâm từ bi hỷ xả thương yêu để mà cùng nhau xây dựng, đó chính là tịnh độ. Đó chính là tịnh độ. Tự tánh Di Đà. Di Đà là cái gì? A Di Đà là cái gì? Vô lượng thọ, mạng sống vô lượng, vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Khi mà mình niệm danh hiệu Phật, có nghĩa là mình mong cho cái ánh sáng tâm thức của mình nó được chiếu xa vô lượng, và mình thấy được cái thọ mạng. Thọ mạng đây là được hiểu là cái tuệ mạng của chúng ta. Cái tuệ mạng là cái mạng thân, trí tuệ nó được vô lượng. Đó là sự sống vượt thoát khỏi không gian và thời gian. Mình càng niệm Phật thì mình càng thấy được an vui. Cái Phật chất nó hiển lộ trong lòng. Đó chính là Đức A-di-đà. Mà A-di-đà nói khác hơn, đó là Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật. chúng ta có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta cũng có thể Nam Mô Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Pháp thân thì trùm cả khắp pháp giới, trùm cả khắp pháp giới. Tuệ Trung Thượng Sĩ có tên là Trần Quốc Tung, đó là thầy của Trần Nhân Tông. Thầy của Trần Nhân Tông. Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh ruột của Trần Hưng Đạo, anh ruột của Trần Hưng Đạo. Trần Nhân Tông là lấy Bảo Thánh Hoàng Hậu, tức là con của Trần Hưng Đạo, con gái Trần Hưng Đạo. Nhưng mà Tuệ Trung cũng chính là cái vị thầy của Trần Nhân Tông trong những ngày mà Trúc Lâm đi, ngày đi học thiền. Tuệ Trung có một bài kệ: Tâm Nội Di Đà Tử Mạc Khu, Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Chu, Trường Không Chỉ Kiến Cô Luân Nguyệt, Sát Hải Trừng Trừng Dạ Mạng Thu. Tâm Nội Di Đà Tử Mạc Khu, ngay trong thâm tâm của mình, đó chính là hiển hiện Đức Phật A Di Đà. Tự tánh trong mỗi chúng sinh của chúng ta, đó chính là A Di Đà. Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Chu, cái Pháp Thân Chư Phật là nó hiện hiện ở khắp mười phương, ở Đông, ở Tây, ở Nam, ở Bắc, ở khắp mọi nơi mọi chốn. Trường Không Chỉ Kiến Cô Luân Nguyệt, giữa không gian bao la chỉ có ánh trăng vằn vặc. Sát Hải Trừng Trừng Dạ Mạng Thu, và trong một không gian tịch tịnh của đêm thu, ánh trăng chiếu sáng khắp muôn nơi. Cho đến lúc nào tâm mình không còn vẩn đục, cho đến lúc nào tâm mình không còn bợn nhơ, cho đến lúc nào tâm mình không còn phiền não, thì lúc đó ánh trăng Phật trong lòng mình nó hiển hiện. Nó hiển hiện. Còn cho đến lúc nào tâm mình còn phiền não, còn nhiễm ô, thì lúc đó ánh trăng Phật nó bị khuất trong mây. Đó là những áng mây gì? Mây tham sân si. Trăng không bao giờ mất, nó vẫn còn hiển hiện đó, nhưng mà bị bao trùm bởi những áng mây, cho nên không thấy được trăng sáng. Khi nào mà vén được những cái màn mây kia thì trăng hiển hiện. Khi nào vén được những cái màn mây vô minh thì lúc bây giờ Phật tâm Phật tánh của chúng ta được hiển hiện. Thành thử chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, chắc chắn hôm nay mình có tâm an lạc, ngày mai có tâm an lạc, thì sau này mình sẽ được sống trong an lạc. Còn nếu hôm nay mình buồn, ngày mai mình khổ, chỉ mong một điều: cố gắng niệm Phật để mai mốt về cực lạc. Điều đó không có đâu. Và tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta phải thiết lập một cảnh giới tịnh độ ngay bây giờ và ở đây. Còn chúng ta tu mà chúng ta để mai mốt về cực lạc để được sướng, đó là chúng ta đầu tư cho tương lai. Đầu tư cho tương lai chưa nói lên được điều gì cả. Đầu tư cho bây giờ đi. Đầu tư cho tương lai không chắc đâu. Bây giờ mà còn khổ thì làm sao nói ngày mai vui được. Cho nên mình tu mình phải có được an vui. Mình niệm Phật mình phải có được an vui. Cuộc đời này nó ít nụ cười, mình có thể tặng cho nhau nụ cười. Đó chính là những cái đóa hoa ở trên cảnh giới cực lạc. Cuộc đời nó có những cái lời phiền muộn, những lời khổ đau, mình nói những lời tốt đẹp, tức là đó là những tiếng pháp, những lời pháp ở trên cuộc đời này. Nhưng mà cảnh giới cực lạc, chúng ta thường quan niệm là Đức Phật A Di Đà kiến lập phải không quý vị? Đức Phật A Di Đà tạo dựng phải không ạ? Quý vị niệm Phật cho nhiều đi, chúng sinh niệm Phật cho thật nhiều đi. Và nếu về cực lạc mà chúng ta tâm chúng ta đầy phiền não, đầy bận rộn, đầy la toan, chắc Đức A Di Đà cũng chào thua. Một mình Ngài chịu không nổi với những chúng sinh này đâu. Ngày nào cũng vãng sinh hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng trăm, mà lên đó không có câu niệm Phật, không có nói những lời yêu thương mà xí xô xí xà với nói những lời phiền não, thì chắc chắn Đức Phật cũng khổ. Cho nên cảnh giới cực lạc không phải chỉ Đức Phật kiến tạo, mà chúng ta là những thành viên kiến tạo nữa. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc có một điều gì quý vị? Chúng ta có cơ hội được gì? Ở nơi đó là nơi tụ tập của những ai? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đó là nơi hiện diện của tất cả các bậc thượng nhân cao đức, tức là hàng Bồ Tát Đại Thừa không quý vị? Ở nơi đó toàn là các bậc thượng thủ, các vị Bồ Tát Thánh Tăng, toàn là những vị với một cái tâm tuyệt vời. Mình sống với những bậc mà được giải thoát, được giác ngộ, những bậc thượng thủ của thế gian, mình hạnh phúc không quý vị? Bảo đảm chúng ta quá hạnh phúc. Với vô lượng vô số chư vị, đôi khi chúng ta không tiếp xúc được với Phật A-di-đà đâu. Mình thắc mắc gì đó, mình không gặp Ngài để mình hỏi được đâu. Nhưng mà chỉ cần gần gũi với một cái bậc thượng nhân cao đức, một bậc tri thức, một bậc mà một người bạn đồng hành với mình, nói được những câu yêu thương, tức là mình cũng đã có hạnh phúc rồi. Cho nên sống trong cảnh giới cực lạc là được sống, được tiếp xúc và được thân cận, được gần gũi với các bậc thượng nhân cao đức. Cực lạc là nơi hội tụ của chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là trú xứ của các thánh giả. Hạnh phúc lắm. Nếu mà mình sống được trong cảnh giới đó đó, tâm mình có sân mình cũng hết sân, tâm mình có si mình cũng hết si, nếu mà mình có tham mình cũng hết tham, bởi vì toàn là thánh giả không. Hoàn cảnh của những người xung quanh, điều đó rất tốt cho chúng ta. Mà muốn như vậy thì thế nào? Mình cũng phải là thánh giả cái đã. Mình là thánh giả, mình phải góp phần để trang nghiêm cuộc đời, trang nghiêm cuộc sống. Thường có một điều gì đó mình chỉ muốn người kia phải thay đổi à, không khi nào mình chịu thay đổi trước. Mình chỉ cần thay đổi thì người kia sẽ thay đổi. Mình chỉ cần kiến tạo những điều lành thì chắc chắn người kia cũng sẽ phải nhìn nhận. Nhưng mà mình không làm điều đó. Mà không làm điều đó thì luôn luôn có những bất như ý xảy ra. Vì vậy cho nên mình gặp những cái phiền, mình gặp những cái chướng. Cuộc sống có hạnh phúc, có an vui hay không thì nó kết hợp được mấy yếu tố. Thứ nhất, cái người mà lãnh đạo ở nơi đó như thế nào, cái người chịu trách nhiệm chính ở nơi đó như thế nào, cái người quản lý cái nơi đó như thế nào, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, những người sống trong môi trường đó như thế nào. Và thứ ba là hoàn cảnh xung quanh nó như thế nào. Cho nên mình sống trong một nơi, mình sống trong một cảnh giới mà thầy lành bạn tốt, môi trường tốt nữa, đó chính là cực lạc. Đó chính là cực lạc. Mình sống với những vị thầy tốt, với những người bạn tốt, nhưng mà cái môi trường xung quanh nó không được tốt, đôi khi nó cũng là chúng sinh trược á, cũng là chúng sinh trược. Bên đây có cái lò mổ, bên kia có cái quán karaoke, tối nào cũng phải 12 giờ khuya mới kết thúc, chắc là mình cũng phải buồn chứ, phải không? Quý vị có nghe câu chuyện Mạnh Tử ngày xưa? Ngày xưa Mạnh Tử nhà ở gần cái lò heo, phải không? Cho nên rồi tuổi nhỏ cứ đi qua bên cái lò heo á, thấy người ta giết con heo con bò về nhà lấy đất sét nắn con heo, nắn con bò, rồi lấy con dao thập qua, rồi tự mình giả tiếng con heo, con bò, la chúa chế lên. Cái mẹ hỏi cho con làm gì vậy? Nó dạ con đang giết con heo kìa, ông bên kia ông làm hay hơn con. Con đang học. Bà mẹ hoảng hốt, không được rồi, phải thay đổi môi trường. Thế là tìm đến cái trường học. Mạnh Tử mỗi ngày đứng ngay cửa sổ nhìn vô. Thầy giáo thấy tội nghiệp cho vô lớp học, và sau này trở thành một thánh nhân. Trên cái môi trường nó cũng quan trọng lắm. Chọn môi trường sống, một môi trường mà ổn định nè, an ninh nè, không có những bất ổn xảy ra, nó rất tốt cho chúng ta. Một môi trường mà xung quanh mình là những người bạn tốt, nó cũng rất lợi lạc cho chúng ta. Sống với những người hiền lành, sống với những người với nhân phẩm đạo đức, nó luôn luôn đem cho chúng ta những điều tốt đẹp, và tự nhiên mình cảm thấy mình an tâm. An tâm, mình tiếp xúc, mình an tâm, rồi mình tin tưởng người, người cũng tin tưởng mình. Đi đâu đó vắng nhà cũng không lo sợ có kẻ gian tới, và người kia có đi đâu vắng nhà mình cũng thấy được rằng mình là một thành viên để mà chăm sóc cái nơi này. Nếu bên kia mất an ninh thì chắc chắn mình cũng sẽ mất an ninh. Và sự sống an ninh của một bộ phận, tức là sự sống an ninh của tất cả một tổng thể, tất cả đều sống như vậy, tức là mình đang kiến tạo một cảnh giới an vui cực lạc. Ở trong kinh có một cái từ gọi là y chánh trang nghiêm, phải không quý vị? Y chánh trang nghiêm. Y có nghĩa là y báo, và chánh là chánh báo. Y báo là gì quý vị? Y báo là cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Còn chánh báo là gì? Chánh báo là chúng ta. Chánh chúng ta. Như vậy thì sống trong một môi trường mà chánh báo và y báo nó phải luôn luôn nó tương thích với nhau. Luôn luôn tương thích với nhau. Đó là một cảnh giới hạnh phúc nhất, an vui nhất. Chánh báo tuyệt vời mà y báo bất an, liệu ta có an không? Không có. Cho nên mình muốn có chánh báo trang nghiêm thì y báo cũng phải trang nghiêm. Mà cái y báo trang nghiêm này nó xuất phát từ trong nội tâm của chánh báo mà ra. Những điều tốt đẹp do chính ta tạo ra, những điều xấu cũng chính ta tạo ra. Cho nên mỗi con người là một bậc thượng nhân cao đức, mỗi con người là một vị Bồ Tát. Nhiều bậc thượng nhân cao đức, nhiều vị Bồ Tát cùng chung sống với nhau, đó là cực lạc, đó chính là tịnh độ. Cuộc sống bây giờ cũng thật là phiền, phải không quý vị? Đôi khi con người ta vô cảm, không có sót trước nỗi đau của người, không biết cảm thông trước những cái lầm lỡ của người, không biết chia sẻ những khó khăn của người, không biết bao dung những cái lầm lỗi của người, và không có tha thứ những cái tội của người, không có biết chăm sóc những cái điều dở của người. Chính vì vậy cho nên khổ đau luôn luôn ở quanh ta. Khổ đau luôn luôn ở quanh ta. Mình chỉ cần khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm tha thứ, khởi cái tâm thông cảm và chia sẻ nhau, tự nhiên mình thấy cuộc sống này nó đẹp lắm. Cuộc sống này nó đẹp. Quý vị cứ hình dung đi, khi mình thương một người nào, mình tha thứ một người nào và mình quý một người nào á, đôi khi người kia nói nặng nói nhẹ đó chỉ là cái câu nói đùa thôi, và mình còn có thể đùa lại những câu hơn thế nữa, nhưng mà rồi cười trừ thôi. Còn khi mà mình cố chấp, khi mà mình không thích một người nào á, đôi khi câu nói kia chỉ là vô tình thôi, mình bắt đầu ghim gút á, mình ghim gút, mình luôn nói là người, cái người đó ám chỉ mình à, là mình để bụng. Vậy thì làm sao mà cực lạc, làm sao mà tịnh độ được? Cho nên cái tịnh độ, duy tâm tịnh độ là tịnh độ phát khởi từ trong thâm tâm của chúng ta, mà trước hết đó là sự nhiễm ô của phiền não, của tham lam sân si trước hết. Tôi không cho rằng hoàn cảnh xung quanh ô nhiễm mà chúng ta bất an, nhưng mà nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, tất cả những người đều có một tâm thanh tịnh, thì chúng ta đang kiến lập một cái đạo tràng. Chúng ta đang kiến lập một cái đạo tràng. Nếu tất cả mọi người đều thấy vì lợi ích của sự sống là cao cả, hạnh phúc của con người là cao cả, và có được tình yêu thương đó là cao cả, thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp đi rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta thấy lợi nhuận là cao cả, chúng ta thấy quyền lực là cao cả, chúng ta thấy hạnh phúc riêng tư là cao cả, thì lúc bây giờ bắt đầu có sự tranh chấp, bắt đầu có sự giằng co, và bắt đầu có sự thủ đoạn. Cho nên kiến lập một đạo tràng, kiến thiết một cảnh giới cực lạc, không phải chỉ một người, mà nó là cộng thể, tức là của nhiều người, của nhiều người. Những việc nhỏ mình có thể làm được. Mình đừng nghĩ rằng là cả cái thế giới này hàng trăm triệu người, hàng tỷ người, hơi đâu mà lo. Mình cũng đâu có đáng gì đâu. Vậy nhưng mà mình cũng quan trọng chứ. Mình chỉ cần là một cái ăn một cái miếng bánh mà mình quăng cái vỏ ra ngoài, mình nói cái vỏ này nó đâu có đáng gì đâu. Cả hàng trăm người, hàng tỷ người, hàng đều suy nghĩ như mình thì cái này nó trở thành uế độ rồi. Uế độ rồi. Đó. Uống một cái chai nước ngọt, mình nói cái chai này nó có đáng gì đâu, so với một cái thế giới vô số mình quăng. Và nếu ai cũng như vậy thì cái chúng ta đang kiến lập một cái uế độ. Kiến lập một uế độ. Nhưng mà nếu ai cũng biết chăm sóc, nếu ai cũng biết thấy được rằng mình là hoàn cảnh chính là mình. Nếu hoàn cảnh tốt thì cuộc sống của ta sẽ tốt. Còn nếu hoàn cảnh tệ thì ta sức khỏe cũng chẳng ra gì. Mình biết suy nghĩ điều đó, và mình thấy được rằng hoàn cảnh xung quanh chính là ta, mà ta chính là hoàn cảnh xung quanh. Tức là lúc bây giờ ta đang kiến lập một đạo tràng. Cái điều này Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh quý vị. Định nghĩa về chữ sắc thân, cái thân của mình Đức Phật gọi là nội thân, và hoàn cảnh xung quanh Đức Phật gọi là gì? Là ngoại thân. Đừng cho rằng cái tấm thân 5-70 kg này là của mình, còn hoàn cảnh xung quanh nó không liên quan gì. Không có đâu, nó có liên quan chứ. Và chẳng những thế, tôi, quý vị, tất cả chúng ta đều liên quan với nhau. Chỉ thiếu một yếu tố, tất cả chúng ta đều không thể nào tồn tại. Nếu có một ông thần nào đó, ông xuất hiện và ông hút hết cái chất oxy ở trong không gian này, thì mình có tồn tại được hay không? Đấy, mình đang trao đổi sự sống với nhau đó. Mình đang trao đổi sự sống với nhau. Cho nên sự sống của một người là của vô số người, và sự sống của vô số người chính là sự sống của một người. Ta bảo vệ mình an bình thì cũng bảo vệ cái hoàn cảnh an bình. Cho nên cái thân trang nghiêm, cái tâm trang nghiêm, nhưng mà cái cảnh cũng phải trang nghiêm nữa, thì đó mới là một cảnh giới an bình. Còn mình chỉ biết ta và mình không biết người, mình chỉ biết ta mà mình không biết môi trường, không biết hoàn cảnh, ta cũng chưa chắc đã có được cuộc sống tốt đẹp. Bởi vậy tôi khuyên quý vị, mình niệm Phật, mình tu á, trước hết là Đức Phật là thực thể ở bên ngoài. Mình tiếp xúc với Đức Phật, mình niệm Phật là để mình lấy cái năng lượng an lành từ Đức Phật. Chỉ cần niệm Phật thôi, tự nhiên mình thấy mình an lành rồi. Quý vị để ý đi, mình bất an, mình sầu khổ, mình niệm, mình thấy nó có vơi. Tức là mình đang tiếp xúc với năng lượng của Đức Phật. Nhưng mà càng niệm thì mình thấy như thế nào? Cái năng lượng đó nó giống như mình, nó có ở trong mình. Giống như là mình sạc cái cục pin vậy. Mình ghim vô, điện vô, thì từ từ cái nó đầy. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình thấy trong mình có điện mà, mình có khả năng phát sáng. Tại vì mình không tu, cho nên mình chỉ sạc Đức Phật không mà, cứ đến chừng cái mình xài cái nó hết. Nhưng mà nếu mình tu đến một lúc nào đó mà mình tự tỏa sáng tâm thức rồi, lúc đó mình không cần sạc nữa. Lúc nào tuệ cũng phát sáng, thì lúc đó ta là Phật, Phật là ta. Cho nên niệm Phật là như vậy. Mà ta là Phật, Phật là ta là thế nào? Có nghĩa là Đức Phật có những tố chất của từ, của bi, của hỷ, của xả, thì ta cũng có những tố chất đó. Đức Phật thương yêu vạn loài, ta cũng có những tố chất đó. Thì lúc bây giờ ta là Phật. Và nếu mọi người đều như vậy thì chúng ta đang sống trong cảnh giới gì quý vị? Là sống trong tịnh độ. Còn nếu chúng ta chỉ gườm nhau, chúng ta chỉ thận trọng nhau, chúng ta chỉ nghi ngờ nhau và chúng ta chỉ thủ đoạn nhau, thì chúng ta đang sống trong cảnh gì? Uế độ. Uế độ. Cái uế ở đây đừng nghĩ là cái ô uế ở bên ngoài, mà nó ô uế ở trong thâm tâm mỗi chúng ta. Cái ô uế ở bên ngoài không đáng sợ đâu. Cái ô uế ở bên ngoài ta có thể chuyển hóa được, ta có thể làm sạch được. Ô uế ở trong thâm tâm á, cái điều đó mới đáng lo. Người tu á, là cái người phải làm sao để sạch được cái tâm. Người tu là người làm sao chuyển hóa được cái ô uế ở bên trong. Thì lúc bây giờ ta mới thấy được Phật. Cho nên tôi mong quý vị tụng kinh, niệm Phật, hãy cố gắng thực hành lời dạy Phật, để cho cái tâm nó được sáng, nó được sạch. Thì đó chính là chúng ta đang sống trong cảnh giới Phật. Tôi cầu mong tất cả chúng ta mỗi ngày luôn tu hành để công đức được tỏa sáng, năng lượng được tỏa sáng và giáo pháp được tỏa sáng, để ta được gần Phật hơn, để sống một cảnh giới thanh tịnh hơn, trang nghiêm hơn và vui khỏe hơn. Cầu chúc quý vị đón một ngày vía của Đức Phật A Di Đà luôn luôn hoan hỷ và an lành.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.